chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để mà tĩnh tâm. Vậy bây giờ xin mời Phật tử hãy nhắm mắt lại, chúng ta tĩnh tâm trong 5 phút. Mô Phật.
Mô Phật. Lần trước chúng ta học câu kinh Pháp Cú 332 thì chúng ta mới học được có 2 câu, và hôm nay chúng ta học tiếp 2 câu nữa. Cái kinh Pháp Cú 332 là cái câu Pháp Cú Đức Phật nói về hiếu hạnh và hiếu kính. Thì nguyên văn Đức Phật dạy như vậy: vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính hồ thượng, vui thay kính sư môn, vui thay kính hồ thượng. Đây là cái bài dịch của Hòa Thượng Thanh Châu, và có một bản dịch khác dịch cũng tương ý như vậy: trên thế gian này sự phụng dưỡng mẹ là an lạc, phụng dưỡng cha là an lạc, và phụng dưỡng bậc thánh nhân là an lạc trên thế gian. Đây là hai bản dịch khác nhau. Thì chúng ta biết rằng hiếu kính với cha mẹ thì chúng ta đã biết, còn hiếu kính với sư môn và hiền thánh là hiếu kính như thế nào? Sa môn là những vị tỳ kheo đệ tử Phật, còn bậc hiền thánh là những vị tỳ kheo đã chứng quả. Cho nên hai chữ sa môn, chữ sa môn là ám chỉ chung, còn chữ hiền thánh là chỉ cho những bậc đã tu chứng được thánh quả, nên gọi là bậc hiền và bậc thánh. Thì trong bài kệ này, Đức Phật muốn dạy cho các hàng Phật tử có hai bổn phận hiếu: một là hiếu đệ với cha mẹ, hai là hiếu kính với các bậc tỳ kheo và các bậc hiền thánh. Việt Nam mình cũng có câu là kính Phật trọng tăng. Tại sao lại chúng ta là phải kính trọng tăng như vậy? Bởi vì chỉ tăng còn thì Tam Bảo mới còn. Ngày lúc ấy Tam Bảo còn thì giáo pháp mới còn được tồn tại lưu truyền, thì lúc ấy mới có chúng sinh nhân đó mà tu tập và được giải thoát an lạc. Vì vậy mà đạo Phật chính là một cái gì quý báu ở trên thế gian, vì thế chúng ta phải kính trọng. Theo truyền thống Phật giáo ở Tây Tạng thì trong Tam Bảo, Tam Bảo tức là Phật, Pháp, Tăng, trong Tam Bảo thì cái truyền thống dân chúng Phật tử ở Tây Tạng trọng Tăng là hơn hết, coi vị Tăng như là vị Phật, gọi là Phật sống, chứ không có coi vị Đức Phật ở trên chùa là quý. Còn ở Việt Nam chúng ta thì cái truyền thống này nó hơi khác, chỉ coi vị Tăng như là một vị thầy, chỉ coi vị Tăng á, nào đức hạnh nhiều nhất á, thì coi như là một vị tổ mà thôi, chứ không có được quý trọng như ở Tây Tạng. Tây Tạng thì coi vị Tăng như là một vị Phật. Thì còn đối với Phật tử á, thì cái tâm Phật tử, cái tâm cúng dường của Phật tử á, nó khác với cái tâm cúng dường của Phật tử Tây Tạng. Phật tử Tây Tạng thì cúng dường là chủ yếu là cúng dường chư Tăng. Còn Phật tử chúng ta đi đến chùa đó, phần lớn lại thích cúng dường vào việc xây chùa, cất chùa, tạc tượng, đúc chuông, chứ không có ý đến cúng dường đến chư Tăng. Chính vì vậy mà chư Tăng thiếu phương tiện, học hành thiếu thốn, thì cụ thể như những cái chùa, đa số Phật tử đến chùa lễ Phật mà nghe nói cái chùa này sắp sửa xây to lớn đồ sộ thì hoan hỷ cúng dường lắm. Nhưng mà vô những cái Phật học viện vô những cái Phật học viện, nơi nuôi tăng và nơi cái nuôi mà chư tăng để mà an cư kiết hạ, thì chúng ta cúng không có nhiệt tình lắm, cúng cúng nhưng mà cũng qua loa thôi. Thì đây là cái tâm lý chung của Phật tử Việt Nam. Nhưng mà không có nghĩ rằng nếu không có chư tăng thì Phật pháp sẽ không còn tồn tại lâu dài. Cho nên nếu chúng ta mà như trong bài kệ này Đức Phật đã dạy đó, là kính kính Phật thì cạnh tăng thôi, chứ không có phải là cây xây chùa cất chùa. Ngày xưa chư Phật không có cất chùa, chỉ cất tịnh xá là cất cái nhà sơ sài thôi, chứ không có cất cái chùa to Phật lớn. Và chủ yếu là để làm gì? Để cho Phật tử cúng dường chư tăng, hộ độ chư tăng, để chư tăng tu tập. Còn ngày hôm nay thì chúng ta văn minh hơn, cất cái chùa để cho Phật tử đến tu tập, đến học pháp. Nhưng mà Phật tử cứ thích là cúng dường để xây chùa đẹp, cúng dường để mà mình được ghi tên lên bảng vàng, chứ không có thích là cúng dường chư tăng để cho chư tăng tu học. Thì cái điều đó là một cái điều thiếu sót, bởi vì điển hình Phật tử chúng ta tu cúng chùa, sắp xây chùa, cất chùa ở thành phố này có trên 1.100 ngôi chùa. Nhưng mà có chư tăng mà trụ trì chùa thì còn khoảng trên 300 ngôi chùa không có chư tăng trụ trì. Mà trong 800 ngôi chùa mà có chư tăng trụ trì á, mà chư tăng mà có học, có nội điển Phật học căn bản á, thì có khoảng chừng 300-400 ngôi chùa là ngôi chùa đã có cái xứng đáng là vị trụ trì đã có khả năng. Còn bao nhiêu là chỉ biết tụng kinh rồi cầu an cầu siêu cho Phật tử thôi, chứ còn không có biết căn bản Phật pháp, không có biết lưu truyền Phật pháp. Thì cái đó là cái lỗi tại ai? Đó chính là, đó là cái tình trạng chung của Phật tử. Lỗi của một quý thầy là một phần, mà lỗi của Phật tử là đa phần. Phật tử đa phần là cứ đi chùa nào to thích đến chùa nào đẹp thì đến tham quan, tham quan xong rồi cúng dường vậy thôi, rồi không có cần biết rằng chư tăng ở đó như thế nào hết. Mà nếu mà đến nói chuyện thì cũng chỉ tìm hiểu xem coi thầy trụ trì có muốn gì hay không thôi, chứ còn cũng không cần biết sinh hoạt chư tăng. Cho nên á, rất nhiều những Phật học viện chư tăng thì rất là thiếu thốn, mà thực ra thì Phật tử cũng đến chùa, nhưng mà cúng chùa là cúng tam bảo. Thì cúng tam bảo thì thầy trụ trì phải chia ra làm ba: một là cúng dường cho Phật bảo, hai là cúng dường cho tăng bảo, và ba là cho pháp bảo. Và nhiều khi Phật tử cúng ít quá rồi cuối cùng đành chỉ có việc lo xây chùa, cất chùa, sửa chùa là hết rồi. Không có nói đâu xa, thì ngay vạn hành chúng ta cũng vậy. Tại vì cái vạn hành là cái cơ sở nó to quá đi, tiền Phật tử cúng thì cũng không có đủ. Cho nên là bây giờ thôi chư tăng ăn ít ít chút, không còn nhiêu để sửa chùa. Thì chuyện đó là chuyện đương nhiên, tại vì cúng tam bảo thì phải làm vậy thôi, ưu tiên là Phật bảo trước đó. Còn nếu mà Phật tử mà cúng rằng con xin cúng tiền này cho chư tăng thì không có thầy nào mà dám đem cái tiền chư tăng mà đem xây chùa hết á, không? Nhưng mà có, cũng như quý vị Phật tử thấy rằng chúng ta có một cái trường cao cấp á, tốn biết bao nhiêu tỷ bạc ở trong đó đó. Không, người ngoài người ta nói đến rằng hành dầu, nhưng mà cái tiền của vị thầy đó cúng dường ra là cúng dường xây xây trường học thôi chứ không có cúng dường chuyện khác, cho nên là quý thầy ở đây có tầm bao nhiêu tỷ bạc đi nữa cũng không dám xài, rồi cũng cứ để xây cho hết thì thôi chứ không có dám xài một đồng nào. Cho nên khi chúng ta cúng tam bảo thì chúng ta nên nói rõ, con cúng dường này là cúng dường tam bảo, thì mình phải hiểu rằng cúng dường đó bị chia làm ba, mà nếu mà chùa cần quá thì coi như là Phật bảo ưu tiên hơn. Còn nếu chúng ta mà cứ nói rằng con xin cúng dường tam bảo là rồi, không có thầy nào dám đem cái tiền đó mà đem xây chùa hết á, lo cho chư tăng. Mà chúng ta mà trong kinh đây thì Đức Phật đâu có nói rằng cúng dường cho xây chùa tức đức tượng đâu. Ngày xưa đức chính Đức Phật cũng không có đồng ý là cho mình xây chùa to. Thực ra xây chùa to là để cho Phật tử đến tiện nghi thoải mái thôi, chứ còn chư tăng ở thì cũng ở một cái phòng nhỏ nhỏ thôi, chứ cũng không ở cái chùa to làm chi, ở thì cũng chẳng làm gì. Đó, chư tăng thì chỉ cần 4 mét vuông hoặc là 12 mét vuông là đủ rồi. Cho nên á, chúng ta nên biết rằng nhiều khi có những cái chùa to mà chư tăng ở trong rất là nghèo, có những cái chùa ngọ nhỏ nhưng mà chư tăng rất là đầy đủ, thấy không? Thì chúng ta đừng có nhìn bề ngoài mà chúng ta đánh giá rằng chùa này giàu lắm rồi. Không phải đâu, Phật tử cúng cái gì thì làm cái đó thôi, cũng không có dám làm khác hơn. Thì cái vì đó mà chúng ta nên lo lắng cho chư tăng, ủng hộ cho những cái Phật học viện, những nơi chư tăng tập trung tu học, thì chỗ đó mới là cái chỗ mà tương lai Phật pháp được lâu dài hay không. Còn cứ xây chùa cất chùa nhiều quá rồi dư không có ai ở. Cho nên thầy mới có một cái ý nguyện như vậy. Từ ngày mà thấy được chùa nhiều quá mới có ý nguyện như vậy, là từ nay rồi đi á, Phật tử á, thầy không bao giờ chủ trương khuyến khích cho Phật tử cất chùa. Nếu mà trụ trì thì kiếm cái chùa nào có sẵn thì trụ trì, tuyệt đối không bao giờ cất chùa, bởi vì chùa giờ dư quá rồi. Dư quá dư rồi, có bây giờ ở thành phố chứ còn ra miền quê có nhiều, rất nhiều chùa không có thầy trụ trì. Thì đó là tại vì lý do mà Phật tử thì cứ thích cúng dường cất chùa thôi, chứ không có thích ủng hộ chư tăng, ủng hộ những cái nơi để mà đào tạo tăng tài. Thì có tăng thì mới có giáo pháp, mới có tam bảo, và mới có sau này Phật pháp mới được lưu truyền. Nhưng mà đó là một cái quan điểm mà thầy khuyến khích. Còn trên đúng theo cái ý nghĩa của đạo Phật đó, thì trong tam bảo thì cái gì quý nhất? Phật bảo là quý nhất hay là pháp bảo hay là tăng bảo? Có người nói cả ba thì cũng không sai, nhưng mà chưa được đúng lắm. Trong tam bảo thì pháp bảo là đứng đầu nhất, bởi vì pháp bảo là thầy của chư Phật. Cũng như quý thầy tu đây là nhờ pháp, rồi sau khi tu nhờ pháp tu rồi thì mới chứng thành Phật, cho nên mới gọi là pháp bảo là thầy của chư Phật. Nơi nào mà có đầy đủ kinh sách được viết ra, được nghiên cứu, thì nơi đó thì Phật pháp nó mới mạnh được. Xin thưa Phật tử, ngay như thầy đây này, ngày xưa thầy rất thích là có bao nhiêu tiền mua kinh sách để nghiên cứu, nhưng mà nghèo quá không có tiền mua, lâu lâu mới có tiền mua một cuốn. Mua thì cũng sắm được, là 10 năm sau thì cũng sắm được tủ kinh. Nhưng mà kinh sách thì còn nhiều lắm, không có đọc hết nổi, tức là không có tiền mua hết được. Tới bây giờ nhiều khi thấy cuốn kinh đó hay quá muốn mua cũng không có tiền. Cho nên là cái pháp bảo mà chư tăng có, thí dụ như mình vô trong phòng chư tăng mà chư tăng có tiền, hoặc là vô trong chùa đó, chùa nào mà có một cái thư viện
thì cái chỗ đó mới là chư tăng mới học giỏi được, mới hiểu biết cao được. Nhưng mà đa số thì Phật tử không có cúng để cái cúng cái chuyện đó, không? Chỉ để cúng dường gì đó. Rồi nếu mà có cúng kinh á, cúng dường kinh Ánh Tống thì cũng chỉ kinh Pháp Hoa, kinh Nhật Tụng, Ánh Tống mấy cái kinh đó thôi. Còn những cái kinh khác mà để cho chư tăng học hiểu, để biết đường tu tập á, cao siêu hơn nữa thì Phật tử cũng không biết, thành nó không có cúng. Cho nên sau này chúng ta nếu có cúng thì cũng nên rằng con xin cúng dường không? Hai phần chư tăng, một phần cho Pháp Bảo và một phần cho ta, cho Phật Bảo, thì như vậy thì mới tốt hơn. Pháp Bảo rất là cần, để cúng dường Pháp Bảo thì chùa nào có thư viện kinh sách thì lúc ấy chúng ta mới mong rằng chúng ta hiểu biết kinh sách, hiểu biết được ý nghĩa để tu tập nhiều hơn. Thì đó là cái bây giờ chúng ta bước tới Tam Bảo. Thì xét về cái nhân quả thì Đức Phật xác nhận rõ, khi chúng ta là Phật tử muốn có phước báo lớn nhất thì Đức Phật xác định rằng chỉ có ba chỗ để mà cúng dường mà có được cái quả báo phước báo lớn nhất. Đó là thứ nhất là cha mẹ, cúng dường cha mẹ tức là hiếu để với cha mẹ đó, đó là nơi để mà chúng ta có phước báo lớn. Thứ nhì là Tăng Bảo, rồi thứ ba là Phật Bảo, thứ tư là Pháp Bảo. Đó là những cái chỗ mà để cho chúng ta cúng dường có phước báo nhất. Thì nói tới đây để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật khuyên chúng ta là khi mà kính được cha mẹ, khi hiếu đế với cha mẹ, khi cung kính cúng dường các Tam Bảo thì chúng ta sẽ được an lạc lâu dài. An lạc ở đây là chúng ta có phước báo. Nếu chúng ta không biết tu tập thì chúng ta cúng dường vô sẽ được phước báo. Đó là cái phước báo để được kiếp sau chúng ta hưởng, và kiếp này chúng ta cũng có thể hưởng nữa. Rồi an lạc, cái ý nghĩa an lạc thứ hai là khi chúng ta cúng dường Tam Bảo mạnh lên rồi thì chúng ta học được cái kinh sách, học được cách tu tập, học được cách đoạn trừ các phiền não thì chúng ta cũng được an lạc. Cho nên cái mà hiếu kính, hiếu để là hai nơi chúng ta sẽ được an lạc nhất. Rồi trong cái bài kinh Đức Phật nói rằng vui thay kính Sa Môn, vui thay kính Hiền Thánh. Thì Sa Môn là vị tỳ kheo, là một vị đệ tử Phật thì chúng ta biết rồi. Còn cái bậc hiền và bậc thánh là cái gì? Thế nào gọi là bậc hiền và thế nào gọi là bậc thánh? Trong đạo Phật thì Đức Phật có đưa ra ba cái bậc hiền. Ba bậc hiền là gì? Là bậc tu chứng quả Tu Đà Hoàn, đó là bậc thứ nhất. Bậc thứ hai là bậc Tu Đà Hàm. Bậc thứ ba là bậc A Na Hàm. Ba bậc này á, tu chứng thì được gọi là bậc hiền. Còn bậc thánh thì cũng có ba bậc. Bậc thứ nhất là bậc A La Hán, bậc này tức là bậc đã tu giải thoát được rồi mới gọi là bậc thánh. Còn ba bậc hiền đó thì chưa có giải thoát. Bậc thứ hai là bậc duyên giác, bậc thứ ba là bậc Bồ Tát, và cuối của cái bậc Bồ Tát đó là tu chứng thành Phật. Thì Phật là một bậc cao tột, cho nên là không gọi là bậc thánh nữa, mà gọi là Phật hay gọi là đấng giác ngộ, chứ không gọi là bậc hiền, cũng không gọi là bậc thánh. Vậy thì chúng ta biết rằng đạo Phật đã có 6 bậc. Thì cái tu chứng 6 bậc đó dành cho ai? Ai tu chứng? Xin thưa rằng ba cái bậc hiền đó là phần lớn dành cho Phật tử tại gia. Còn ba cái bậc thánh đó thì phần lớn dành cho các đệ tử xuất gia.
Mà bậc hiền hay bậc thánh là những cái bậc có đức hạnh đáng trọng vọng, đáng cung kính, đáng kính trọng, kính nể, cúng dường. Thì bây giờ thầy xin giải thích cái cách mà Phật tử tu để mà đạt được cái bậc hiền. Thứ nhất là cái bậc Tu Đà Hoàn. Thì bậc Tu Đà Hoàn còn gọi là bậc Thất Lai. Thì Đức Phật ở đây có ba cách để tu chứng. Thì trong cái thời Phật đó thì Đức Phật ấm khả cho các đệ tử, rất là nhiều Phật tử tại gia đều đắc quả Tu Đà Hoàn hết. Đó là đắc quả bậc hiền. Thì cái yếu tố nào để tu chứng được đắc quả bậc hiền? Xin thưa rằng nó có ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là người tu chứng tín và giới. Tín là gì? Tín là có lòng tịnh tín bất động đối với Tam Bảo, tức là suốt đời thờ Phật, chỉ có thờ Phật, theo Phật thôi, chứ không có theo ngoại đạo tà giáo, không có theo đạo nào hết, thì cái đó gọi là tịnh tín bất động. Rồi còn giới là gì? Giới ở đây là chỉ có giữ năm giới mà thôi. Ai giữ năm giới trọn vẹn và có lòng tịnh tín bất động thì người đó là bậc hiền. Người đó đã được chứng cái quả Tu Đà Hoàn. Thì đây là điều Đức Phật xác nhận như vậy. Thì chúng ta chỉ việc giữ năm giới cho trọn vẹn, và chúng ta chỉ còn quý kính Tam Bảo là chúng ta chứng được bậc hiền. Mà muốn chứng được bậc hiền này á, ngoài cái năm giới và tịnh tín bất động thì chúng ta đương nhiên chúng ta phải tu tập thêm một số ít nữa. Đó là pháp gì? Cái pháp mà dành cho bậc hiền đó là pháp gì? Là pháp thí. Thứ nhất là tín, thứ hai là tí thí, thứ ba là giới đó, thứ tư là tuệ, là bốn pháp đó. Thì bây giờ thầy nói năm giới rồi, bây giờ thầy nói tới thí. Thí là sự bố thí và cúng dường. Bố thí ở đây là cái sự giúp đỡ đối với những cái người chung quanh chúng ta. Ai mà cần sự giúp đỡ của mình có khả năng giúp đỡ được, mình cứ giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ, thì đó gọi là người có lòng bố thí. Rồi mình thấy Tam Bảo thì mình ủng hộ Tam Bảo và mong được Tam Bảo nó được hưng thịnh mỗi ngày mỗi mạnh lên, thì cái đó gọi là có lòng thí đó. Rồi khi chúng ta có lòng thí như vậy thì chúng ta tu tập tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, làm lành. Người có những cái đức tánh như vậy, người làm được như vậy thì Đức Phật gọi là đó là bậc hiền, hay Đạo Phật gọi là Tu Đà Hoàn. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói rằng chỉ có người theo Đạo Phật thôi thì mới chứng được quả Tu Đà Hoàn, còn theo ngoại đạo tà giáo không có chứng quả Tu Đà Hoàn. Người ngoài người ta cũng có người ta giữ năm giới, Đạo Phật cũng có người giữ năm giới. Nhưng mà cái khác ở đây là Đức Phật nói rằng người nào mà quy y theo Đạo Phật thì người ấy mới chứng được cái quả Tu Đà Hoàn thôi. Cái chỗ này là chỗ khác biệt. Chẳng hạn như quý vị biết rằng có nhiều người ta không có biết Đạo Phật nhưng mà ta hiền lắm, hiền khô ví dụ như các vị mà cán bộ nhà nước á, có những vị gọi là gì, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư ghê lắm, mình không có bằng. Họ thanh liêm, họ trong sạch ghê lắm, nhưng mà có điều họ không có biết Tam Bảo, cho nên họ có quả phước báo thôi, chứ còn họ không có phải chứng bậc hiền được. Cái đây là cái sự khác biệt giữa Đạo Phật và ngoài đời là như vậy đó. Còn tại sao có sự khác biệt như vậy? Quy Tam Bảo có cái gì mà lại đặc biệt như vậy? Thì xin thưa rằng như vậy, chúng ta giữ năm giới thì chúng ta cũng chỉ có phước thôi, còn cái chúng ta biết Tam Bảo nó mới làm cho chúng ta trở thành tu chứng. Là bởi vì sao? Tam Bảo là nơi Đức Phật thuyết pháp giác ngộ cho chúng ta thoát ly được sanh tử. Cho nên khi chúng ta quy y Tam Bảo thì ít nhiều gì chư tăng cũng dạy cho chúng ta những cái pháp thoát ly sanh tử. Vì đó là cái nhân, cho nên kiếp sau chúng ta tu tập thì mới giải thoát. Đó là cái quý của Tam Bảo, là chỗ đó đó. Khi chúng ta nghe kinh được, chúng ta hiểu được thế nào là sinh tử, là khổ đau và thoát ly sinh tử, mặc dù bây giờ chúng ta chưa sinh tử, chưa muốn thoát ly sinh tử chút nào hết, vẫn muốn yêu đời, vẫn muốn sống trong cuộc đời, nhưng mà cái nhân duyên đó thì kiếp sau chúng ta có phước lại gặp Tam Bảo nữa thì chúng ta tu tiếp. Cho nên cái bậc gọi là bậc Tu Đà Hoàn là cái bậc người, còn có một cái tên khác gọi là vị Thất Lai, là sanh ra 7 kiếp nữa tu tập, 7 kiếp ở trần gian này nữa tu tập thì lúc đó mới thành bậc thánh được. À, vì vậy mà xin thưa rằng đối với bậc hiền Tam Bảo thì đơn giản lắm, cũng đi có chồng có vợ có con, cũng sống cuộc sống bình thường vậy thôi. Cái khác của cái người mà bậc hiền với khác của người phàm phu là ở chỗ tâm họ rất là lành, họ rất siêng năng tụng kinh, họ rất thích thú làm phước, và họ lánh xa cái điều ác, họ không dám làm điều ác gì hết. Tham thì cũng có tham á, bậc hiền này cũng có tham. Thí dụ tham làm tiền cho nhiều rồi đi cúng dường, cái đó cũng tham á, thấy không? Nhưng mà họ làm ác thì họ tuyệt đối không có làm ác, thì cái đó là bậc hiền rồi đó. Cho nên quý Phật tử ở đây cứ siêng năng tụng kinh niệm Phật bố thí, mà đừng có siêng năng 1 năm, 2 năm, 3 năm nha. Siêng 3 năm thì chưa có chứng quả đâu, mà siêng bao nhiêu lâu mới chứng quả? Siêng hết cả cuộc đời tới khi chết thì siêng, cái đó là mình biết mình chứng quả rồi. Còn có người thì nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật bán thiên, mà tam niên Phật thăng thiên, nghĩa là tu được năm đầu, năm thứ hai, năm thứ ba Phật đi biến mất hết rồi, còn gì đâu không á, thì người đó không có chứng quả được đâu. Còn như chúng ta tu ở đây á, mà cứ siêng năng đi chùa, siêng năng tụng kinh, siêng năng làm việc phước thiện, làm lành, thì chúng ta tu cả đời như vậy thì cái đó gọi là bậc hiền rồi đấy. Cho đến khi chết chúng ta cũng còn muốn nghe kinh nữa thì đó là bậc hiền đấy. Thì đây là Đức Phật xác định rõ là như vậy đó, chứ không phải thầy nói đâu, trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói như vậy. Vậy thì tu bậc hiền á, người nào chứng được bậc hiền thì có một cái hạnh phúc, đó là 7 kiếp sau tu chứng quả là không còn phải bị khổ sinh tử nữa. Cho nên khi chúng ta biết đạo, chúng ta quy y, chúng ta giữ giới, chúng ta làm lành, đó là điều hạnh phúc. Chúng ta cứ y như vậy giữ cuộc đời thì yên chí rằng là 7 kiếp sau rồi chúng ta thoát khỏi khổ sinh tử. Đó là cái ngõ thứ nhất để tu chứng cái bậc gọi là bậc Tu Đà Hoàn. Còn có cái ngõ thứ hai cao hơn. Ngõ này dành cho những Phật tử mà tu tinh tận tịnh hạnh, tinh tấn hơn. Đó là pháp tín và đức. Lần trước chúng ta là tu pháp tín và giới, lần này á, cái người Phật tử á, tu pháp tín và định. Tín thì cũng như vừa nãy thầy vừa rồi nói đó, tín thì ở đây không nói, bây giờ thầy chỉ nói thêm định. Người nào cũng ăn chay tụng kinh làm phước, nhưng mà tăng thêm cái giờ tu thiền định nữa, tu cho đến khi nào mà chứng được sơ thiền thì người ấy cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà quả này thì cao hơn nè, thấy không? Thì người này á, khi mà chứng được sơ thiền thì người này sẽ sanh về cái cõi trời cơ, chứ không có trời dục giới, chứ không có phải sanh về cõi thế gian. Còn người nào chỉ tu tín và tu giới á, thì kiếp sau sanh vào thế gian 7 kiếp nữa mới tu chứng. Còn người mà tu tín và tu định á, có thiền định á, thì sanh vào cái cảnh giới chư thiên và ở trên đó tu tập cho đến khi giác quả, đắc quả, thì cái đó gọi là bậc tu mà chứng Tu Đà Hoàn nhưng mà được về chư thiên. Thì người này tu tập cái pháp gì? Đoạn trừ được 3 hạ phần kiết sử, đó là thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Thân kiến là gì? Thân kiến là kiến chấp về thân, cho rằng cái thân này là của tôi. Kiến chấp về thân là cho rằng thân này chết rồi là hết. Kiến chấp về thân là cho rằng thân này chết rồi sẽ sanh đi đầu thai và không cứ phải sanh rồi tử, sanh tử chứ không có con đường nào thoát đi sinh tử luân hồi. Thì cái đó gọi là kiến chấp về thân. Rồi nghi, nghi ở đây là gì? Nghi ở đây là nghi ngờ, do dự, không có siêng năng tinh tấn. Đó. Kể có người thì nghi ngờ là nói rằng không biết tu có giải thoát hay không, không biết làm phước có được phước báo hay không, không, không biết nghe quý thầy nói như vậy mà không biết sự thật làm sao. Người ta mình cứ thấy rằng người ta làm ác mà người ta được hưởng quả, còn mình làm thiện nó mình chẳng hưởng gì cả. Nếu mà người nào nghi ngờ như vậy thì không chứng được bậc thánh. Còn người nào tuyệt đối đoạn trừ lòng nghi, hiểu được và tự mình biết chắc được rằng nhân nào quả đó, làm phước thì có phước, làm tội có tội, mà gieo nhân giải thoát tu tập thì sẽ được giải thoát, thì người ấy đoạn trừ được lòng nghi. Còn cái duy giới thứ ba đó là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là sao? Là tin theo ngoại đạo tà thuyết. Chúng ta, Đức Phật nói rằng ăn chay làm lành thì sẽ có phước. Nhưng mà có người thì cũng đi tu chùa, nhưng mà nghe người nói ở Châu Đốc có bà chúa Sam, ai mà đến vay tiền hay cúng bạn cái về nhà làm ăn khấm khá lắm, mình nghe mình cũng thích, rồi xuống cúng. Rồi cúng xong cái có người nói rằng bây giờ anh đang bệnh anh vô cái đền ông nọ đó, không, anh cúng con heo đi thì anh sẽ hết bệnh nữa, mình cũng bắt chước mình cúng. Thì cái đó gọi là ngoại đạo tà thuyết, tin theo cái giới cấm thủ. Cái người nào mà đoạn trừ được ba cái hạ phần cái sử, tức là thân kiến nghi giới cấm thủ, thì người ấy sẽ tu chứng được Tu Đà Hoàn. Và tu tập cho những cái pháp môn này, đó là hai pháp, đó là thiểu dục tri túc và cũng như là pháp tứ vô lượng tâm. Thì người tu như vậy sẽ đạt được cái quả đó. Rồi cái quả, cái ngõ thứ ba để tu chứng được cái quả Tu Đà Hoàn, đó là tín và tuệ. Tín và tuệ là sao? Lòng tín thì chúng ta đã biết rồi, còn cái tuệ là gì? Tuệ là dùng pháp môn quán tưởng tu về cái chân lý thứ nhất là vô thường, thứ hai là khổ, thứ ba là vô ngã. Thì người nào mà quán tưởng được như vậy, nhằm lìa cái ham muốn thế gian này, thì người ấy tu chứng được quả Tu Đà Hoàn. Đó là cái bậc thánh, ba cái bậc người Phật tử tại gia. Đây là pháp môn tu dành cho Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia tu cũng chứng bậc thánh, chứ không phải là về đợi xuất gia tu mới chứng. Rồi cái bậc cao hơn cái bậc Tu Đà Hoàn, đó là bậc Tu Đà Hàm, tức là nhất lai thôi. Tức là người nào mà tu cao hơn một chút nữa thì chỉ có đầu thai vào kiếp sau một lần cuối cùng và tu chứng đắc quả giải thoát. Thì cái bậc nhất lai này á, thì họ phải tu thiền định, họ tu chứng. Tới đây không có lòng tín nữa, không có tín và giới nữa, mà phải chứng quả thiền định. Người nào tu chứng sơ thiền độ lên cho đến tứ thiền thì người ấy đắc được cái quả Tu Đà Hàm, gọi là nhất lai. Hoặc là người đó dùng tuệ quán sâu sắc, quán được cái lý, nhận biết được cái lý nhân quả vô thường, khổ và vô ngã. Còn bậc A Na Hàm là bậc bất lai á, thì phải tu dứt khoát, phải tu chứ ở cõi này tu chứng tứ thiền thì mới chứng được cái quả bất lai. Thì cái đó nó hơi khó cho Phật tử, bởi vì Phật tử cũng không có điều kiện tu thiền nhiều, cho nên rằng những cái quả này hiếm khi Phật tử nào mà đạt được. Nhưng mà có cái quả đầu tiên đó, gọi là sơ quả, thì Phật tử rất là dễ tu tập, rất là dễ đạt được. Thì đó là gọi là bậc hiền. Bậc hiền có ba bậc: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm và A Na Hàm. Còn bước sang cái bậc thánh, bậc thánh ở đây á, ở đây thì các bậc thánh tu tập các pháp môn này, nhưng mà không có nghĩa là Phật tử không tu. chúng ta muốn chứng bậc thánh trong tương lai thì chúng ta kiếp này chúng ta phải tu gieo nhân duyên, gọi là gieo cái nhân giải thoát thì sau này chúng ta mới có cái quả giải thoát được. Thì gieo nhân thì chúng ta nên biết rằng các bậc thánh tu cái nhân gì, thì lúc này thì chúng ta hãy tu tập cái nhân ấy. Thì một bậc thánh thấp nhất của bậc thánh đó là A-la-hán. Vậy thì A-la-hán thì tu như cái nhân gì? Tu cái nhân mà đầu tiên đó, đó là tín và giới. Mà giới ở đây là phải giữ 250 giới. Còn đối với Phật tử á, thì giữ Bồ Tát giới, tức là giữ 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì giữ Bồ Tát giới á, thì mới được, sau khi mà tu chứng cõi này thì mới thành A-la-hán được. Thì cái bậc A-la-hán á, thì tu thường thường là tu về giới là như vậy, nhưng mà tu về thiền định á, thì phải ít nhất á, cũng phải tu chứng tứ thiền, đó là về thiền định. Còn á, ít nhất tu chứng tứ thiền rồi mới bắt đầu tu về tuệ thì mới giải thoát. Thì pháp môn tuệ đó thì tu cái gì? Đó là tu ba cái pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Thì ở đây á, thầy phân tích thêm cho quý Phật tử biết được rằng nguyên nhân nào mà chúng ta phải chịu sanh tử, nguyên nhân nào các bậc đó ra tu hành giải thoát, ấy là chỉ có ba cái yếu tố này thôi. Thứ nhất là vô thường, thứ hai là khổ, thứ ba là vô ngã. Thì khác nhau chỗ nào? Xin thưa rằng như vậy, chúng ta sống ở cuộc đời ấy, cái tâm của chúng ta luôn luôn là mong rằng mình sống được lâu dài. Ai cũng muốn là mình sống được 60 tuổi mới chết. Có người thì cũng muốn rằng 50 tuổi mới chết. Chứ còn ở đây thôi không nói chi người đời phàm phu, ngay như Phật tử ở đây có ai muốn rằng chút nữa mình chết không? Không phải không? Đó, tức là cái tâm của mình muốn sống thường, lại sống dai, sống dài, sống mãi, muốn sống như vậy. Mà Đức Phật nói rằng cuộc đời này là vô thường, mà tâm mình muốn thường, tức là mình mà là thành phàm phu thôi, không có gì hết. Ai cầm con dao đến xỉa vô bụng mình cái mình sợ quá, mình muốn sống mới sợ chứ gì nữa. Thì như vậy rõ ràng tâm mình còn muốn sống thường rồi, sống dai rồi, cho nên không có thành bậc thánh. Những bậc thánh là những bậc không có sợ chết nữa. Thế ai muốn đâm dao vô bụng thì cứ việc đâm thôi, chứ không sợ chết, không sợ đau, không sợ khổ. Thì khi nào mình tu, mà bây giờ mình bắt đầu mình phải tập tu như vậy. Cái người giác ngộ được cái lý vô thường có nghĩa là thấy rằng cuộc đời này nó sẽ nay còn mai mất, nó sẽ thay đổi liên tục. Vậy thì đừng yêu, đừng mến nó. Mà cái cách tu tập hay nhất đó là sao? Có sao chấp nhận vậy. Đạo Phật gọi là danh từ thiểu dục tri túc. Mình hôm nay mình khỏe thì mình chấp nhận cái khỏe của mình, mình vui trong cái khỏe của mình. Ngày mai mình bệnh, mình đau, mình ốm thì mình phải chấp nhận cái đau, cái ốm đó. Đừng có than thở, đừng có rên rỉ, đừng có buồn rầu. Ai mà chửi mắng mình một câu thì mình chấp nhận cái câu chửi mắng đó đi. Bởi vì nó vô thường thì chấp, bây giờ họ chửi chứ mai ngày mai mốt họ hết chửi, thì mình cứ chấp nhận nó đi, thì sẽ không có cái tâm lý khổ đau ở trong lòng. Con người ta chúng ta thì cầu, mong cầu nhiều thứ lắm chứ không phải một thứ. Đạo Phật gọi là ngũ dục, sắc tài danh thực thụy. Nhiều thứ lắm, mà vì chính vì mong cầu nhiều thứ quá mà cuộc đời nó vô thường, nó không đến, hoặc nó đến rồi nó mất đi thì lại đau khổ. Cho nên cái phương pháp đầu tiên để mà tu diệt trừ cái sự đau khổ đó là hiểu lý vô thường. Mình phải hiểu rằng á, người chồng của mình, người chồng dễ thương của mình ngày mai sẽ mất đi. Mà mất đi rồi thì kệ nó, mình cũng cứ chấp nhận. Tiền bạc mình đang có trong tay ngày mai nó sẽ mất đi, mình cũng chấp nhận. sức khỏe mình đang còn tồn tại, ngày mai nó mất đi mình cũng chấp nhận. Người nào biết chấp nhận được như vậy là người ấy hiểu được cái lý vô thường. Còn người nào không biết chấp nhận thì không có biết vô thường. Nội chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ở hôm nay thì mình khỏe mạnh cho nên da dẻ hồng hào, cái ngày mai cái mình trúng cảm, da tái mét, cái soi kiến. Có người thì soi kiến đi sợ, có người không dám cầm kiến để soi được. Thì chứng tỏ đó là mình yêu mình quá, mình không chấp nhận cái cuộc đời vô thường này. Khi mà mình không chấp nhận được cuộc đời vô thường này, nhưng mà thực tế cái cuộc đời nó là vô thường, cái chân lý của cuộc đời này nó là vô thường, mà mình không chấp nhận được cho nên là mình khổ đau là như vậy. Vì vậy mà các bậc giải thoát á, hiểu được cái lý vô thường rồi, cho nên rằng tức là chứng được cái lý vô thường, đoạn trừ được cái tâm muốn thường của mình, cho nên các vị đã an lạc. Vì vậy mà người tu là người đạt được cái an lạc ở cái chỗ tâm chấp nhận cuộc đời. Có sao chịu vậy, có sao hưởng vậy. Không mong muốn, không ước mơ, không thèm muốn. Thì cuộc đời nó làm gì mà nó đau khổ nữa. Đó là nói về cái lý vô thường. Thì nói về vô thường thì chúng ta đạo Phật có phân tích ra làm hai thứ vô thường. Thứ nhất là tương tục vô thường, thứ hai là sát na vô thường. Tương tục vô thường là gì? Đây là một cái định đức lý thứ nhất, tức gọi là chúng ta chịu sanh lão bệnh tử, thế là vô thường của chúng ta nó cứ, ví dụ như nếu mà cuộc đời nó bình thản á, nó không có cái gì đặc biệt á, thì chúng ta sanh lên và ít nhất chúng ta cũng phải 60 tuổi chúng ta mới chết. Đó, thì cái đó nó gọi là tương tục vô thường. Cái quả đất này cũng vậy. Cái cuộc đời này khi cái gì nó còn tồn tại thì nó đều theo cái định luật tương tục vô thường, tức là sanh lão bệnh tử. Quả đất này nó hình thành, quả đất này nó tiêu hoại đi, rồi sau này nó mới hoại đi trong một cái thời gian nào đó. Đạo Phật gọi danh từ gọi là tuổi thọ. Hết tuổi thọ là hết. Thì đó là tương tục vô thường. Nhưng mà còn sát na vô thường thì sao? Ngoài cái định luật tổng quát đó là tương tục vô thường, còn một cái định luật thứ hai sâu hơn và chính xác hơn, đó là sát na vô thường. Ai mà thấy được cái sát na vô thường này thì người ấy hiểu được cái lý vô thường, còn ai không thấy được sát na vô thường thì người ấy không hiểu. Sát na vô thường là có nghĩa là mình thấy được cái ly này, trước mắt nó là cái ly, nhưng mà mình thấy nó luôn luôn nó vô thường thì cái ấy, tức là nó luôn luôn nó thay đổi. Vô thường là sự thay đổi. Mình thấy nó thay đổi thì mình biết, mình hiểu được lý vô thường. Còn mình không thấy cái nó thay đổi thì mình không hiểu được lý vô thường. Thay đổi là sao? Ví dụ mình con người mình cũng là con người gì? Thực ra con người mình đang thay đổi. Tim nó đập, mỗi lúc mỗi đập nó cử động. Máu ở trong con người mình mỗi lúc mỗi chạy. Đâu có chỗ nào lúc nào nó ngừng chạy đâu. Thì tức là nó liên tục nó thay đổi. Và nó chạy ở trong nó đủ tua rồi á, thì mỗi tua khoảng 10 năm thì 10 năm sau mình thấy mình khác. Phải không? Từ trẻ mới sinh ra 10 năm sau mình thấy mình lớn lên. 10 năm sau là 20 tuổi mình thấy mình trưởng thành. 10 năm sau 30 tuổi mình thấy mình trở thành tráng niên. 10 năm sau 40 tuổi mình thấy mình sắp sửa già. Rồi 10 năm sau nữa 50, 60 là mình thấy mình già rồi. Thì cái đó là cái bên ngoài nó là tương tục vô thường, nhưng mà thực ra bên trong nó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi